Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai ngày 11 tháng 2 năm 2019, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự, trình bày bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong thánh lễ tại Abu Dhabi hôm mùng 5 tháng 2 vừa qua. Nhân chuyến tông du của Đức Thánh Cha tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Kế đó là các tiết mục, học hỏi phục vụ, tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội công giáo, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, thứ hai trong tuần thứ năm thường niên, lễ Đức Mẹ Lộ Đức. Và hôm nay cũng là ngày quốc tế bệnh nhân. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 6, từ câu 53 đến câu 56. Khi qua biển rồi, Đức Giêsu và các môn đệ ghé vào đất liền tại Genesaret và lên bờ. Thầy trò vừa ra khỏi thuyền thì lập tức người ta nhận ra Đức Giêsu. Họ rảo khắp vùng ấy và nghe tin người ở đâu thì bắt đầu cáng bệnh nhân đến đó. Người đi tới đâu, vào làng mạc, thành thị hay thôn xóm nào, người ta cũng đặt kẻ ốm đau ở ngoài đường, ngoài chợ, và xin người cho họ ít là được chạm đến tô áo choàng của người. Và bất cứ ai chạm đến thì đều được khỏi. Quý vị và các bạn thân mến, có một câu chuyện được thuật lại rằng, người hấp hối than thở với cha sở rằng, chàng cảm nghiệm được sự hiện diện của Chúa. Cha sở lấy một chiếc ghế đặt bên cạnh, rồi bảo ông, hãy nghĩ rằng Chúa Giêsu đang ngồi đó, hãy đặt tay mình trên tay Ngài trên thành ghế. Người đó làm theo và cảm nghiệm được sự hiện diện của Chúa. Mấy hôm sau, được tin ông qua đời, cha sở đến thăm và thấy tay ông vẫn còn đặt trên bàn tay vô hình ở thành ghế. Quý vị và các bạn thân mến, người hấp hối trong câu chuyện trên cuối cùng đã cảm nghiệm được sự hiện diện của Chúa qua bàn tay của cha sở. Người hấp hối này đã tin tưởng vào sự hiện diện của Chúa và cảm thấy bình an đi về với Ngài trong vòng tay yêu thương của Ngài. Hình ảnh của lòng tin tưởng vào phó dâng cuộc đời hay những đau khổ cho Chúa được thể hiện rõ trong bài tin mừng hôm nay. Khi thấy Chúa Giêsu và các môn đệ của Ngài ra khỏi thuyền, dân chúng liền khiêng những người đau ốm đến với Ngài để được chữa lành, và Ngài đã chữa lành họ. Có những bệnh nhân được lành bệnh vì được chạm vào tua áo choàng của Ngài. Chính nhờ sự tin tưởng của mình mà họ đã được Chúa chữa lành. Họ đã cho phép Chúa đi vào cuộc đời của họ, để Ngài chữa lành những căn bệnh của họ, để Ngài cắt đi những nỗi khổ đau trong cõi lòng họ. Ngài không chỉ chữa lành những căn bệnh thể lý, mà còn chữa lành cả những căn bệnh tâm linh của họ. Sau khi chữa lành cho các bệnh nhân, nhiều người đã tin tưởng và bước theo Ngài. Trong cuộc sống, chúng ta nhận ra rằng, những lúc vui vẻ và hạnh phúc, chúng ta ít nhớ đến Chúa. Nhưng trong lúc bệnh tật hay đau khổ, chúng ta thường chạy đến Ngài, để khẩn khoản lòng thương xót của Ngài, như những người bệnh trong bài tin mừng hôm nay đã làm. Xét trên phương diện con người, dường như thái độ và hành động đó không được đẹp. Huống chi, xét trên phương diện Thiên Chúa, Đấng đã làm ra mọi sự để con người được hưởng như trong bài đọc một đã nói. Thế nhưng, Thiên Chúa bỏ qua những khuyết điểm của con người và luôn cố gắng làm cho con người ngày càng hoàn thiện, tốt đẹp hơn và bình an hơn. Chúa Giêsu đã chữa lành các bệnh nhân và đem lại cho họ bình an và hạnh phúc. Ngài dùng tình thương và lòng thương xót để đem con người trở về với Ngài. Quý vị và các bạn thân mến, nhìn vào chính bản thân mình, chúng ta nhận thấy rằng, chúng ta đều là những bệnh nhân. Chúng ta không bệnh thể lý, thì cũng mắc phải những căn bệnh tâm linh. Chúng ta không bị đau dạ dày, bị cảm, bị nhức đầu, thì chúng ta cũng mắc vào những cám dỗ bất chính của trần gian, chẳng hạn như tiền tài, danh vọng và những thú vui xác thịt. Vì thế, chúng ta hãy mau mắn chạy đến với Chúa Giêsu, như những bệnh nhân trong tin mừng, hai người hấp hối trong câu chuyện trên đã làm, để được chữa lành, để tìm lại được bình an. Chúa chỉ chữa lành được những căn bệnh của chúng ta khi chúng ta chạy đến với Ngài. Hôm nay cũng là ngày quốc tế bệnh nhân. Chúng ta hãy cầu nguyện cách riêng cho các bệnh nhân, cũng như những người đang phục vụ bệnh nhân, để họ luôn cảm thấy sự quan phòng của Chúa và giữ vững đức tin. Lạy Chúa, xin giúp chúng con là những bệnh nhân tìm được sự bình an trong tâm hồn, đồng thời có thêm sức mạnh để can đảm vượt qua đau khổ, thử thách và được kiên vững trong niềm tin. Amen.
Hãy lấy Chúa làm niềm vui của mình, người sẽ cho đường cùng thái bình. Hãy khi tha đường đời cho Chúa, xin nơi người người sẽ ra đây. Chúa giúp con bước đi, bước chuồng đường lối họ dõi theo. Dẫu họ có vấp cũng không ngã gục, vì đã thank you.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Calcutta, Ấn Độ. Chương trình Ngày Thế giới các bệnh nhân tại Calcutta. Ngày Thế giới các bệnh nhân lần thứ 27 được cử hành từ mùng 9 đến 11 tháng 2 năm 2019 tại Calcutta, Ấn Độ, với chủ đề là lời Chúa Giê-xu nói trong tin mừng theo Thánh Ma-thêu chương 10 câu 8. Các con đã nhận nhưng không thì hãy cho nhưng không. Đây là lần thứ hai ngày bệnh nhân được cử hành tại Ấn Độ, lần đầu tiên vào năm 2003. Tại đền Thánh Đức Mẹ Vailankani ở miền Nam Ấn Độ. Trong số các tham dự viên có 50 đại biểu quốc tế, kể cả từ Vatican và từ 27 nước thuộc Liên Hội đồng Giám mục Á Châu, không kể 200 đại biểu đến từ các miền ở Ấn Độ. Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm Đức Hồng Y Patrick Dosario, Tổng Giám mục Giáo phận Dhaka, thủ đô Bangladesh, làm đặc sứ của Ngài tại các buổi lễ trọng dịp này tại Calcutta và vùng phụ cận. Trong số các chức sắc hiện diện, đặc biệt có Đức Hồng Y Peter Tuckson, Bộ trưởng Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện, và Đức Hồng Y Oswald Gracias, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ấn Độ. Đức Hồng Y Tuckson, trưởng ban tổ chức biến cố quốc tế này cho biết, Calcutta được chọn làm nơi cử hành Ngày Thế giới các bệnh nhân năm nay, chủ yếu để nêu cao kinh nghiệm của Thánh nữ Teresa Calcutta. Về phần Đức cha Thomas Di Souza, Tổng giám mục giáo phận Calcutta sở tại, Đức cha nói thêm rằng, việc cử hành hàng năm Ngày Quốc tế các bệnh nhân làm cho nhiều tổ chức y tế công giáo và xã hội dân sự ý thức hơn về sự cần thiết đảm bảo sự chăm sóc tốt nhất dành cho người bệnh, giúp họ tận dụng cả những đau khổ của họ. Theo Đức Tổng Giám mục Di Souza, trên bình diện nhân bản và tâm linh, việc cử hành Ngày Quốc tế các bệnh nhân giúp hiểu rõ hơn tầm quan trọng của sự săn sóc về tôn giáo cho các bệnh nhân nơi các linh mục triều bản dòng, cũng như nơi các nữ tu và giáo dân sống và làm việc bên cạnh những người chịu đau khổ. Cha Dominic Gomez, Tổng đại diện giáo phận Calcutta, cho biết chi tiết chương trình 3 ngày cử hành. Ngày thứ nhất, thứ bảy mùng 9 tháng 2, có 3 phiên họp với 3 bài thuyết trình về nền tảng thần học của việc săn sóc chữa trị các bệnh nhân. Tiếp đến là hiến chương mới của các nhân viên y tế, và thứ ba là thừa tác vụ nơi những người bị gạt ra ngoài lề, những biên cương và những kiểu mẫu mới. Ngày này kết thúc với thánh lễ đồng tế cạnh mộ của Thánh nữ Teresa Calcutta do Đức Tổng Giám mục Di Souza chủ tế. Ngày thứ hai, Chủ nhật mùng 10 tháng 2, các tham dự viên viếng thăm 3 trung tâm săn sóc bệnh nhân tại Calcutta, trung tâm Shanti Dan và Prem Dan do các nữ tu thừa sai bác ái đảm trách và nhà dưỡng lão Thánh Giuse của các tiểu muội người nghèo. Ban chiều, có cuộc gặp gỡ giữa các phái đoàn quốc gia về mục vụ sức khỏe với phái đoàn Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện của Tòa Thánh, và sẽ kết thúc với thánh lễ trọng thể dành cho mọi người tại khuôn viên Học viện Thánh Xavier với nghi thức ban bí tích sức dầu bệnh nhân. Ngày thứ ba, thứ hai, 11 tháng 2, thánh lễ bế mạc do Đức Hồng Y Đặc sứ Patrick Dosario chủ sự tại Đền Thánh Đức Mẹ ở Ban Đen, cách Calcutta 60 cây số. Trong dịp này cũng có nghi thức ban bí tích sức dầu bệnh nhân. Đền Thánh Đức Mẹ Ban Đen là nhà thờ mẹ của giáo hội ở miền đông Ấn Độ và Bangladesh, được thành lập hồi năm 1599. Tin Venezuela. Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh cho biết Tòa Thánh trung lập về cuộc khủng hoảng tại Venezuela. Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, cho biết lập trường của Tòa Thánh trước cuộc khủng hoảng hiện nay ở Venezuela là một thái độ trung lập tích cực. Tuyên bố trên đài truyền hình TV 2000 của Hội đồng Giám mục Italia, Đức Hồng Y Parolin nói, chính Tổng thống Nicolas Maduro và Tổng thống lâm thời Juan Guaido là những người phải xin Tòa Thánh làm trung gian giữa họ nếu họ muốn. Thái độ của Tòa Thánh trong vấn đề này là trung lập tích cực, chứ không phải là thái độ của những người đứng trước cửa sổ, nhìn xem sự việc trong thái độ của người bàn quan dần dần. Thái độ của Tòa Thánh là ở trên các phe xung đột. Trên chuyến bay từ Abu Dhabi về Roma hôm mùng 5 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco cũng tuyên bố rằng, để Tòa Thánh làm trung gian thì phải có lời thỉnh cầu của cả hai bên. Cho đến nay, chỉ có phía Tổng thống Maduro yêu cầu về việc này. Tin Tổng giáo phận Hà Nội. Thánh lễ minh niên tại Trung tâm Hành hương Bản Sở. Ngày 8 tháng 2 vừa qua, nhằm mùng 4 Tết Nguyên đán năm Kỷ Hợi, cũng là cao điểm trong 10 ngày đầu xuân năm mới 2019, tại Trung tâm Hành hương Bản Sở đã diễn ra thánh lễ minh niên cầu bình an cho hết thảy mọi người. Ngay từ 6 giờ sáng, hàng ngàn tín hữu từ muôn phương cùng quy tụ về hành hương đền thánh Thánh Phêrô Lê Tùy tại Bản Sở. Năm nay dường như đặc biệt hơn mọi năm đối với Trung tâm Hành hương Bản Sở nói riêng và đối với Tổng giáo phận Hà Nội nói chung, khi Trung tâm Hành hương Bản Sở được đón xuân mới với một tước hiệu mới, Giáo sứ Bản Sở. Chủ tế thánh lễ tạ ơn là Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội. Đồng tế với Đức Tổng Giuse có cha trưởng giáo hạt Phú Xuyên, đồng thời cũng là cha tân chính sứ Tiên Khởi, cha Giuse Vũ Ngọc Duẫn. Cùng hiệp dân thánh lễ có khoảng 10.000 tín hữu hành hương xa gần. Mở đầu thánh lễ, Đức Tổng giám mục Giuse nhấn mạnh, trong những ngày đầu năm, chúng ta là những người hành hương về nơi linh thiêng này, chúng ta không giống như những người chảy hội du xuân, không giống như những người đến đền bà Chúa Kho để vay vốn sinh lời, chúng ta không giống như những người đến các trung tâm tín ngưỡng khác để rút thăm rút thẻ, dự đoán số phận tương lai. Với đức tin Công giáo, chúng ta đến nơi này để cầu xin Chúa là nguyên lý của mọi ơn phúc, là nguồn mạch của những sự tốt lành, là nguồn của chân thiện mỹ. Cuối thánh lễ, cha xứ Giuse Vũ Ngọc Duẫn đã đại diện cho cộng đoàn dân Chúa đang hiện diện, dâng lời mừng xuân, mừng tuổi đến Đức Tổng giám mục Giuse với niềm tri ân cảm mến. Kế đó, Đức Tổng giám mục Giuse đã đáp lời và ngỏ lời với quý cộng đoàn. Đức Tổng nói, không chỉ là ngày đầu năm mới, mà hàng năm, hàng tháng, hàng ngày, chúng ta đều dành thời gian về với nơi trung tâm hành hương Bản Sở này. Chúng ta hãy đến với nơi này để ước nguyện thành sự thật. Hãy đến với nơi này để gánh nặng cuộc đời thêm nhẹ nhàng hơn. Hãy đến với nơi này để chúng ta tìm được niềm vui, sức mạnh, sự bình an trong tâm hồn. Xin Chúa chúc lành cho toàn thể anh chị em trong năm mới được bình an, hạnh phúc, như ý nguyện xin khi đến với nơi này, nơi giao thoa của tình yêu hiệp nhất giữa Thiên Chúa, Thánh Linh Mục Lê Tùy và cộng đoàn khắp nơi. Tin Roma. Ngày Thế giới cầu nguyện chống nạn buôn người. Hôm mùng 8 tháng 2 vừa qua, nhiều nơi trên thế giới đã cử hành Ngày Thế giới lần thứ 5 cầu nguyện và suy tư chống nạn buôn người. Ngày này được Đức Thánh Cha Francisco thiết lập và ấn định vào mùng 8 tháng 2 cũng là lễ kính Thánh nữ Josefina Batista, người Sudan, từ năm lên 8 tuổi đã bị bắt làm nô lệ và bán đi bán lại nhiều lần cho đến khi sang Italia, và tại đây chị đã trở lại Công giáo và gia nhập dòng bác ái Thánh nữ Canossa. Trong số các tổ chức Công giáo hoạt động tích cực nhất chống nạn buôn người, đặc biệt có tổ chức tên là Liên mạng Talitha Cum của các nữ tu Công giáo. Danh xưng tổ chức này rút từ lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng theo Thánh Marco chương 5 câu 41, nói với cô bé 12 tuổi, con gái của ông Giai-rô nằm như chết. Hỡi bé, ta nói con, hãy trỗi dậy. Và cô bé được hồi sinh, trỗi dậy và bước đi. Liên mạng này được khai sinh cách đây 10 năm, hồi tháng 9 năm 2009, như một mạng quốc tế của các nữ tu chống lại nạn buôn người và giúp cộng tác trao đổi thông tin giữa các phụ nữ và những người thánh hiến. Hiện nay tổ chức này hoạt động tại 77 quốc gia năm châu, 13 chi hội tại Phi Châu, 13 tại Á Châu, 17 tại Mỹ Châu, 31 tại Âu Châu và 2 chi hội tại Úc Châu. Tổng cộng có hơn 1.000 nữ tu được huấn luyện về công tác chống nạn buôn người. Các chị đang hoạt động tại 65 quốc gia cùng với 2.000 cộng sự viên khác. Trên thế giới có 150 nhóm hoạt động trong liên mạng Talitha Kum. Ngoài ra, từ ngày 22 đến 28 tháng 9 tới đây, đại hội đầu tiên của liên mạng này sẽ được triệu tập ở Roma, trong đó có sự tham dự của hơn 90 nữ tu dẫn thân trên thế giới chống nạn buôn người. Tin Slovak. Tòa Thánh kêu gọi gia tăng nỗ lực chống nạn bài Do Thái. Tòa Thánh kêu gọi gia tăng nỗ lực giáo dục người trẻ chống lại sự dốt nát và thành kiến để bài trừ nạn bài Do Thái ra khỏi cộng đồng nhân loại. Lập trường trên đây được cha Nobel Hoffman, dòng Don Bosco, trưởng phái đoàn Tòa Thánh tại hội nghị về cuộc chiến đấu chống nạn bài Do Thái trong vùng thuộc Tổ chức An ninh và Cộng tác Âu Châu, gọi tắt là OSCE, nhóm tại Bratislava, thủ đô Cộng hòa Slovak, trong hai ngày, mùng 5 và mùng 6 tháng 2 vừa qua. Vùng OSCE bao trùm 57 quốc gia gồm các nước Âu Châu cùng với Hoa Kỳ và Canada. Trong bài tham luận tại hội nghị, cha Hoffman cũng là tổng thư ký Ủy ban Tòa Thánh liên lạc với Do Thái giáo, khẳng định rằng cần đáp ứng nhu cầu an ninh của các cộng đoàn Do Thái đang bị đe dọa vì nạn bài Do Thái. Cha cũng nhắc lại lời Đức Thánh cha Francisco kêu gọi duy trì sinh động ký ức về những thảm trạng quá khứ để khi học lịch sử, chúng ta tránh tái diễn những sai lầm. Cha Hoffman nhấn mạnh rằng chống lại nạn bài Do Thái trước tiên có nghĩa là hiểu tình cảnh và những thách đố cụ thể của các cộng đồng Do Thái, và theo một nghĩa rộng hơn cần gìn giữ và bảo vệ phẩm giá con người, tự do tôn giáo, bảo tồn nguyên tắc không kỳ thị. Sự dẫn thân này đối với các tín hữu Kitô càng được thúc đẩy vì tương quan đặc biệt có 102 giữa Kitô giáo và Do Thái giáo. Như Đức Thánh cha Francisco đã nói trong cuộc viếng thăm ngày 11 tháng 10 năm 2013 tại Hội đường Do Thái ở Roma rằng một Kitô hữu không thể là người bài Do Thái. Trong bài tham luận, linh mục trưởng phái đoàn Tòa Thánh cũng ca ngợi lối tiếp cận phổ quát của tổ chức OSCE đối với nạn bất bao dung, oán ghét và bạo lực, sự kỳ thị người Do Thái cũng như kỳ thị đối với Kitô hữu, người Hồi giáo hoặc tín đồ của các tôn giáo khác là điều đe dọa an ninh và có thể gây ra bạo lực rộng lớn, làm thương tổn sự ổn định quốc tế. Và cha Hoffman kết luận rằng, hiểu biết về Do Thái giáo là điều tối cần thiết để làm cho những nỗ lực chống nạn bài Do Thái được thấu hiểu, vì tệ nạn này do sự dốt nát và thành kiến tạo điều kiện cho nó phát triển. Tin giáo hội tại Cuba. Thánh thành nhà thờ đầu tiên được xây dựng sau cuộc cách mạng. Tại Cuba, nhà thờ công giáo đầu tiên được xây dựng ở nước này sau cuộc cách mạng Fidel năm 1959 đã được mở cửa để cử hành phục vụ. Theo báo quan sát viên Roma, đây là nhà thờ công giáo thứ ba được chính phủ Cuba ủy quyền. Cha Cirilo Castro, linh mục giáo xứ, người đã theo dõi tất cả các giai đoạn của việc xây dựng này, nói rằng, chúng tôi nhìn thấy nhà thờ được thực hiện từ ngày này qua ngày khác. Chúng tôi biết rằng một ngày nào đó nó sẽ hoàn tất. Cha Ramon Hernandez, người đã di cư từ Florida vào những năm 80, đã trở về Cuba để tham dự lễ khai mạc nhà thờ Sandino cho biết, nhà thờ được xây dựng nhờ sự đóng góp của các công dân Hoa Kỳ. Số tiền dâng cúng lên tới khoảng 90.000 đô la.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong thánh lễ tại Abu Dhabi hôm mùng 5 tháng 2 vừa qua, nhân chuyến công du của Đức Thánh Cha tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Hôm mùng 5 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã dâng thánh lễ cầu bình an và công lý tại sân vận động Zayed Sports City, với số người tham dự thánh lễ cả bên trong lẫn bên ngoài sân vận động, khoảng 180.000 người, đến từ khoảng 100 quốc gia, trong đó có khoảng 4.000 người Hồi giáo. Tin mừng trong thánh lễ được công bố là bài tin mừng về các mối phúc. Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Tin mừng được công bố bằng tiếng Anh, trong khi bài đọc một bằng tiếng Ả Rập. Đức Thánh Cha giảng bằng tiếng Ý và được một linh mục thông dịch ra tiếng Ả Rập. Đức Thánh Cha bắt đầu bài giảng như sau. Phúc thay. Đây là lời Chúa Giê-xu bắt đầu rao giảng trong tin mừng Matthew. Điệp từ này Ngài cũng lặp lại hôm nay, như để điều chỉnh con tim chúng ta, hơn bất cứ điều gì khác, về một thông điệp thiết yếu. Nếu bạn ở với Chúa Giê-xu, nếu bạn thích lắng nghe lời của Ngài như các môn đệ đã làm, nếu bạn cố gắng sống điệp từ này mỗi ngày, thì bạn được chúc phúc. Không phải là sẽ được, nhưng là được trong hiện tại. Đây là sự thật đầu tiên chúng ta biết về đời sống Kitô hữu. Các mối phúc này không đơn giản là một danh sách dài những chỉ dẫn bên ngoài để thực hiện, hoặc một bộ các giáo huấn cần biết. Trước hết và trên hết, đời sống Kitô hữu không phải là như thế, nhưng đúng hơn, đó là việc nhận biết rằng, trong Chúa Giê-xu, chúng ta là những người con yêu dấu của Chúa Cha. Đời sống Kitô hữu có nghĩa là sống niềm vui của lời chúc phúc này, muốn sống cuộc sống như một chuyện tình, một câu chuyện tình yêu trung tín của Thiên Chúa, Đấng không bao giờ bỏ rơi chúng ta và luôn muốn thông hiệp với chúng ta. Đây là lý do cho niềm vui của chúng ta, một niềm vui không ai trên thế giới và không hoàn cảnh nào trong cuộc sống có thể lấy đi khỏi chúng ta được. Đó là một niềm vui mang lại bình an giữa đau khổ, một niềm vui giúp chúng ta tham dự vào hạnh phúc vĩnh cửu đang chờ đợi chúng ta. Anh chị em thân mến, trong niềm vui gặp gỡ anh chị em, đây là lời tôi nói với anh chị em, những người được chúc phúc. Ai là người được chúc phúc? Dù Chúa Giê-xu gọi các môn đệ của Ngài là những người được chúc phúc, nhưng họ phải đụng đến những lý do của từng mối phúc. Nơi đó, chúng ta thấy có một sự đảo lộn so với lối nghĩ chung. Đó là, người giàu có và quyền lực là những người được chúc phúc, là những người thành công và được mọi người chúc tụng. Ngược lại, đối với Chúa Giê-xu, phúc cho những người nghèo, người hiền lành và những người còn lại thậm chí còn phải trả giá bằng hình ảnh đen tối và cả bị bắt bớ. Ở đây, ai là người đúng? Chúa Giê-xu hay thế gian? Để hiểu điều này, chúng ta hãy nhìn vào cách Chúa Giê-xu đã sống. Nghèo về mọi thứ, nhưng giàu về tình yêu. Ngài chữa lành cho nhiều người, nhưng không dành cho chính mình. Ngài đến để phục vụ chứ không phải để được phục vụ. Ngài dạy chúng ta rằng, sự vĩ đại không nằm ở việc có, nhưng là ở việc cho đi. Công chính và hiền lành, Ngài không kêu gọi kháng cự, nhưng để mình bị kết án cách bất công. Bằng cách này, Chúa Giê-xu đã mang tình yêu Thiên Chúa vào thế giới. Chỉ bằng cách này, Ngài đã đánh bại cái chết, tội lỗi, sợ hãi và chính thế gian, chỉ bằng sức mạnh tình yêu Thiên Chúa. Hôm nay, cùng nhau tại đây, chúng ta cầu xin ân sủng tái khám phá sự lôi cuốn của việc theo Chúa Giê-xu, bắt chước Ngài, không tìm kiếm ai khác ngoài Ngài và tình yêu khiêm nhường của Ngài. Vì đây là ý nghĩa của cuộc sống chúng ta, hiệp thông với Ngài và trong tình yêu với người khác. Anh chị em có tin điều đó không? Tin mừng cần được thể hiện trong cuộc sống. Tôi cũng cảm ơn anh chị em vì cách anh chị em sống tin mừng chúng ta đã nghe. Người ta nói rằng tin mừng được viết và tin mừng được sống có sự khác nhau, giống như bản nhạc được viết và bản nhạc được trình diễn. Anh chị em ở đây biết giai điệu tin mừng, và anh chị em hăng say sống nhịp điệu của nó. Anh chị em là một ca đoàn hợp nên từ sự đa dạng về quốc gia, ngôn ngữ và nghi lễ. Một sự đa dạng mà Chúa Thánh Thần yêu thích và muốn ngày càng trở nên hài hòa, để tạo nên một dàn giao hưởng. Hợp ca vui tươi này của Đức Tin là một lời chứng cho mọi người và xây dựng giáo hội. Tôi bị đánh động khi nghe Đức Cha Hinder nói, Ngài cảm thấy không chỉ Ngài là mục tử của anh chị em, nhưng chính anh chị em với những gương sáng, anh chị em cũng thường là mục tử của Ngài. Tuy nhiên, sống như người được chúc phúc và bước theo con đường của Chúa Giê-xu không có nghĩa là luôn phấn khởi. Những người chịu chèn ép, chịu bất công, những người làm tất cả những gì có thể để kiến tạo hòa bình, họ biết đau khổ nghĩa là gì. Chắc chắn, thật không dễ khi anh chị em sống xa nhà và có thể cảm nhận sự thiếu vắng tình cảm từ những người thân yêu, và cũng cảm thấy không chắc chắn về tương lai của mình. Nhưng Chúa thành tín và không bỏ rơi dân người. Một câu chuyện từ cuộc đời của Thánh Anton Viện Phụ, người sáng lập vĩ đại của đời đen tu trong sa mạc, có thể hữu ích cho chúng ta. Vì Chúa, Ngài đã bỏ hết mọi sự và vào ở trong sa mạc. Tại đó, có những lúc, Ngài phải trải qua cuộc chiến đấu thiêng liêng gay gắt khiến Ngài không bình an. Ngài bị tấn công bởi những ngờ vực và bóng tối, và thậm chí bởi cám dỗ hoài niệm và tiếc nuối về cuộc sống trước đây. Nhưng sau đó, sau tất cả những dằn vặt này, Chúa đã an ủi Ngài và Thánh Anton đã hỏi Chúa. Ngài đã ở đâu? Tại sao trước đây Ngài không xuất hiện để giải thoát con khỏi sự đau khổ? Rồi Ngài nghiệm được một cách rõ ràng câu trả lời của Chúa Giê-xu. Ta đã ở đây, Anton. Chúa gần gũi. Điều này có thể xảy ra khi chúng ta phải đối mặt với một thử thách hay một thời điểm khó khăn. Chúng ta nghĩ rằng mình đơn độc, thậm chí trước đó chúng ta đã dành nhiều thời gian với Chúa. Trong những lúc đó, dù không can thiệp ngay lập tức, nhưng Ngài vẫn đi cạnh chúng ta. Và nếu chúng ta tiếp tục tiến bước, Ngài sẽ mở cho chúng ta một con đường mới. Bởi vì Chúa là chuyên gia trong việc làm những điều mới, Ngài có thể mở những con đường trong sa mạc. Sống các mỗi phút trong đời thường. Anh chị em thân mến! Tôi muốn nói với anh chị em điều này, sống các mỗi phút không đòi hỏi những cử chỉ vĩ đại. Hãy nhìn Chúa Giê-xu, Ngài không để lại văn bản viết nào, không xây dựng gì lớn lao. Và khi Ngài nói với chúng ta về cách sống, Ngài đã không yêu cầu chúng ta xây dựng những công trình vĩ đại hay đánh dấu bản thân bằng những cử chỉ phi thường. Ngài chỉ yêu cầu chúng ta thực hiện một tác phẩm nghệ thuật mà mọi người đều có thể làm được. Đó là cuộc sống của chính chúng ta. Do đó, các mỗi phút là một bản đồ cuộc sống, không đòi hỏi những hành động siêu phàm, nhưng là bắt chước Chúa Giê-xu trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Các mỗi phút mời chúng ta giữ cho trái tim mình được sạch, để trên hết thực hành sự hiền lành và công chính, để trở nên lòng thương xót cho tất cả mọi người, để sống những đau khổ kết hiệp với Thiên Chúa. Đây là sự thánh thiện của cuộc sống hàng ngày, là điều không cần phép lạ hay dấu chỉ phi thường. Các mối phúc không dành cho siêu nhân, mà dành cho những con người phải đối mặt với bao nhiêu thách đố và khó khăn mỗi ngày. Ai sống theo Chúa Giê-xu, người đó có thể làm sạch thế giới. Họ giống như một cây xanh, mà ngay cả trong vùng khô cằn, cũng hấp thụ không khí ô nhiễm mỗi ngày và trả lại oxy. Tôi cầu chúc anh chị em cũng giống như thế, bén rễ sâu vào Chúa Giê-xu và sẵn sàng làm điều tốt cho những người xung quanh. Ước gì những cộng đoàn của anh chị em là đảo của hòa bình. Mối phúc của người hiền lành. Cuối cùng, tôi muốn dừng lại một chút ở hai trong số các mối phúc. Trước tiên, phúc thay ai hiền lành. Không phải phúc cho những kẻ tấn công hoặc chế ngự người khác, nhưng là cho những người theo lối hành xử của Chúa Giê-xu, đấng đã cứu chúng ta. Ngài hiền lành ngay cả đối với những kẻ buộc tội mình. Tôi muốn trích lời Thánh Phanxicô khi Ngài cho các anh em những chỉ dẫn về việc tiếp cận những người Saracen và không Kitô. Ngài viết, đừng làm cho họ phải tranh luận hay bất đồng, nhưng để họ thấy mình thủ tạo con người vì tình yêu Thiên Chúa, và để họ tuyên xưng rằng họ là Kitô hữu. Không tranh luận cũng không bất đồng. Vào thời điểm đó, trong khi nhiều người trang bị vũ khí nặng, Thánh Phanxicô đã chỉ ra rằng các Kitô hữu chỉ trang bị vũ khí là đức tin hiền lành và tình yêu cụ thể. Sự hiền lành rất quan trọng. Nếu chúng ta sống trong thế giới theo cách của Thiên Chúa, chúng ta sẽ trở thành kênh hiện diện của Ngài. Bằng không, chúng ta sẽ chẳng sinh hoa trái. Mối phúc của người xây dựng hòa bình. Mối phúc thứ hai, phúc thay ai xây dựng hòa bình. Kitô hữu thúc đẩy hòa bình, bắt đầu với cộng đoàn nơi mình sống. Trong sách Khải Huyền, trong số các cộng đoàn mà chính Chúa Giê-xu đề cập, có một cộng đoàn, đó là Philadelphia, mà tôi nghĩ có sự tương đồng với anh chị em. Giáo hội đó không giống như hầu hết những giáo hội khác. Chúa đã không trách cứ điều gì. Thật vậy, giáo hội ấy đã giữ lời Chúa Giê-xu, không chối bỏ danh Ngài, và đã kiên trì, nghĩa là tiến bước ngay cả khi gặp khó khăn. Ngoài ra, còn một chi tiết quan trọng. Cái tên Philadelphia có nghĩa là tình yêu giữa anh em, tình huynh đệ. Thế đó, một giáo hội kiên trì giữ lời Chúa Giê-xu, tình huynh đệ thì đẹp lòng Chúa và sinh hoa trái. Tôi cầu xin cho anh chị em ân sủng để gìn giữ bình an, hiệp nhất, chăm sóc lẫn nhau với tình huynh đệ tốt lành. Nơi đó không có Kitô hữu hạng nhất hay hạng hai. Nguyện xin Chúa Giê-xu, đấng kêu gọi anh chị em đến các mối phúc, ban cho anh chị em ân sủng để luôn tiến bước không nản lòng, lớn lên trong tình yêu với nhau và với tất cả mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày bài giảng của Đức Thánh Cha Phanxicô trong thánh lễ tại Abu Dhabi hôm mùng 5 tháng 2 vừa qua, nhân chuyến tông du của Đức Thánh Cha tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Bản dịch Việt ngữ do Văn Yên, Dòng Tên thực hiện tại Vatican. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Học hỏi phụng vụ do An Tôn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, việc ôn lại khái niệm mầu nhiệm Đức Kitô theo tư tưởng của Thánh Phaolô và ý nghĩa của những bữa tiệc trong cuộc đời Đức Kitô mà chúng ta tìm hiểu ở những bài trước đã chuẩn bị bối cảnh để chúng ta đi vào trực tiếp những bản văn Tân Ước nói đến việc thiết lập bí tích thánh thể. Truyền thống nhìn nhận rằng Chúa Giêsu đã thiết lập bí tích thánh thể trong bữa tiệc ly vào đêm trước khi chịu chết, dựa theo trình thuật được lưu lại trong Tân Ước, đó là Tin Mừng Matthew chương 26 từ câu 26 đến câu 28, Tin Mừng Marco chương 14 từ câu 22 đến câu 24, Tin Mừng Luca chương 22 từ câu 19 đến câu 20, và Thư thứ nhất Corinto chương 11 từ câu 23 đến câu 26. Tuy nhiên, trong thế kỷ thứ 20, các nhà chú giải đã nêu lên nhiều vấn nạn chung quanh những đoạn văn này. Vấn nạn thứ nhất, các lời của Chúa Giêsu không hoàn toàn giống y như nhau. Tại sao vậy? Phải chăng các tác giả chỉ ghi lại những truyền khẩu, chứ họ không thuật lại do mắt thấy tai nghe? Nguyên văn lời của Chúa Giêsu như thế nào? Cấu trúc của bốn bản trình thuật không hoàn toàn giống nhau. Tại sao vậy? Phải chăng bởi vì các tác giả thu thập tài liệu từ những nguồn khác nhau? Mặt khác, giữa Matthew và Marco có những điểm tương đồng, cũng tựa như giữa Luca và Thư thứ nhất Corinto. Phải chăng đây là những bản văn cử hành phụng vụ thuộc hai truyền thống khác nhau, chứ không phải là ký sự thuật lại việc thiết lập bí tích? Nếu các bản văn này chỉ ghi lại hai truyền thống cử hành phụng vụ, chứ không phải là những bản tường thuật chi tiết bữa tiệc ly, thì thử hỏi, liệu có thể tái lập khung cảnh bữa tiệc ly không? Phải chăng đó là một bữa tiệc để mừng lễ vượt qua, hay là một cơ hội khác? Phải chăng hôm ấy chỉ là một bữa tiệc huynh đệ từ giã mà thôi? Hay là Chúa Giêsu có ý định thiết lập một lễ nghi mới? Đó là những câu hỏi mà chúng ta sẽ tìm cách trả lời. Một, trình thuật Tin Mừng Matthew chương 26. Cũng trong bữa ăn, Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra, trao cho môn đệ và nói: anh em cầm lấy mà ăn, đây là mình thầy. Rồi người cầm lấy chén, dâng lời tạ ơn, trao cho môn đệ và nói: tất cả anh em hãy uống chén này, vì đây là máu thầy, máu giao ước, đổ ra cho muôn người được tha tội. Thầy bảo cho anh em biết, từ nay, thầy không còn uống thứ sản phẩm này của cây nho, cho đến ngày thầy cùng anh em uống thứ rượu mới trong nước của cha thầy. 2. Trình thuật Tin Mừng Marco chương 14. Cũng đang bữa ăn, Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra, trao cho các ông và nói: anh em hãy cầm lấy, đây là mình thầy. Và người cầm chén rượu, dâng lời tạ ơn, rồi trao cho các ông, và tất cả đều uống chén này. Người bảo các ông: đây là máu thầy, máu giao ước, đổ ra vì muôn người. Thầy bảo thật anh em, chẳng bao giờ thầy còn uống sản phẩm của cây nho nữa, cho đến ngày thầy uống thứ rượu mới trong nước Thiên Chúa. 3. Trình thuật Tin Mừng Luca chương 22. Khi giờ đã đến, Đức Giêsu vào bàn cùng với các tông đồ. Người nói với các ông: thầy những khát khao mong mỏi ăn lễ vượt qua này với anh em trước khi chịu khổ hình. Bởi vì thầy nói cho anh em hay, thầy sẽ không bao giờ ăn lễ vượt qua này nữa, cho đến khi lễ này được nên trọn vẹn trong nước Thiên Chúa. Rồi người nhận lấy chén, dâng lời tạ ơn và nói: anh em hãy cầm lấy mà chia nhau. Bởi vì thầy bảo cho anh em biết, từ nay, thầy không còn uống sản phẩm của cây nho nữa, cho đến khi triều đại Thiên Chúa đến. Rồi người cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, bẻ ra, trao cho các ông và nói, đây là mình thầy, hiến tế vì anh em. Anh em hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến thầy. Và tới tuần rượu cuối bữa ăn, người cũng làm như vậy và nói, chén này là giao ước mới, lập bằng máu thầy, máu đổ ra vì anh em. 4. Trình thuật của Thánh Phaolô trong thư thứ nhất Côrintô. Thật vậy, điều tôi đã lãnh nhận từ nơi Chúa, tôi xin truyền lại cho anh em. Trong đêm bị nộp, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi bẻ ra và nói, đây là mình thầy, hiến dâng vì anh em. Anh em hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến thầy. Cũng thế, sau bữa ăn, người cầm lấy chén rượu và nói, chén này là giao ước mới, lập bằng máu thầy. Mỗi khi uống, anh em hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến thầy. Nhận xét. Nói chung, tất cả bốn bản văn đều trùng hợp ở những điểm chính. Trong một bữa ăn tối, Chúa Giêsu đã trao tấm bánh và chén rượu cho các môn đệ và nói với họ, các con hãy cầm và ăn hoặc uống, bởi vì đây là mình hoặc máu của thầy. Đó là bữa tiệc ly mang tính cách từ giã. Chúa Giêsu ý thức mình sắp phải chết. Tuy nhiên, cũng có khá nhiều điểm khác biệt gây ra nhiều tranh luận và giả thuyết. Hai bản văn của Matthew và của Marco có nhiều điểm giống nhau. Nét độc đáo của Luca nằm ở chỗ thuật lại hai lần Chúa Giêsu cầm lấy chén. Phaolô nói rõ rằng, ông kể lại điều đã lãnh nhận từ một truyền thống. Dù sao, các học giả thường chia bốn trình thuật ra thành hai nhóm để đối chiếu. Matthew và Marco thuộc truyền thống Jerusalem hoặc Palestina, còn Luca và Phaolô thuộc về truyền thống Antiochia. Nhóm thứ nhất nêu bật tính cách lễ hội, lễ vượt qua. Còn nhóm thứ hai đề cao tính cách hy tế. Bản văn nào cổ điển nhất? Thật là khó xác định. Thánh Phaolô viết thư cho các tín hữu Côrintô vào khoảng năm 54 đến năm 57. Và có lẽ truyền thống đã thành hình vào đầu thập niên 40 tại Antiochia. Còn tin mừng Luca được viết vào khoảng năm 70 đến 80. Ông Joachim Jeremias cho rằng, bản văn Marco cổ điển nhất và Matthew lấy lại truyền thống đó. Chúng ta nên lưu ý rằng, các học giả dựa theo nhiều tiêu chuẩn khi xác định bản văn cổ điển nhất. Có người xét đến bản văn đã hoàn tất, như thư của Thánh Phaolô. Có người xét đến nguồn tài liệu, các từ ngữ được sử dụng. Thiết tưởng, chúng ta có thể bỏ qua vấn đề này và chú ý đến những điểm quan trọng hơn. Thứ nhất, những lời đọc trên bánh. Matthew và Marco đặt tên cho những lời đọc trên bánh là chúc tụng, còn Luca và Phaolô những lời đọc trên bánh là tạ ơn. Luca và Phaolô còn thêm vào, trao ban vì anh em, sau lời giải thích, đây là mình thầy. Thứ hai, những lời đọc trên rượu được xen vào lúc đang ăn, trong Matthew và Marco, hoặc sau khi ăn xong, theo Luca và Phaolô. Matthew và Marco diễn tả trực tiếp, đây là máu của thầy. Còn Luca và Phaolô nói cách gián tiếp, chén này là máu của thầy. Matthew và Marco nói đến máu giao ước, còn Luca và Phaolô thêm rằng giao ước mới. Matthew và Marco nói rằng máu đổ ra cho nhiều người. Còn Luca và Phaolô thì nói rằng, vì anh em. Chỉ duy Matthew thêm rằng, máu đổ ra để được tha tội. Thứ ba, Luca và Phaolô thêm mệnh lệnh hãy lặp lại nghi thức này. Còn Matthew và Marco không nhắc đến. Từ đó, có người cho rằng, Chúa Giêsu không có ý định thiết lập một nghi thức mới. Tuy nhiên, theo cha Pierre Bernard, trình thuật của Matthew và Marco phản ánh một truyền thống của các Kitô hữu tiên khởi. Điều này giả thiết là họ đã nhận được mệnh lệnh của Chúa. Chúng tôi sẽ tiếp tục ở trong bài tới. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, thứ hai tuần trước, chúng ta đã cùng tìm hiểu môi trường theo học thuyết xã hội Công giáo. Cũng trong loạt bài nói về môi trường, trong buổi phát hôm nay, chúng ta sẽ bàn về vấn đề môi trường và khoa học công nghệ theo giáo huấn xã hội của Giáo hội Công giáo, cụ thể là nói về quy chế pháp lý đối với môi trường. Trách nhiệm đối với môi trường phải được thể hiện cách thích đáng trên phương diện pháp lý. Thật vậy, cộng đồng quốc tế cần đặt ra những luật lệ thống nhất cho phép các quốc gia kiểm soát hữu hiệu hơn các hoạt động tiêu cực đối với môi trường, đồng thời bảo vệ sinh thái bằng cách ngăn chặn những tai nạn có thể xảy ra. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã mời gọi trong thông điệp về Ngày Thế giới Hòa Bình năm 1990 số 9 như sau. Quốc gia cũng cần nỗ lực tích cực trong lãnh thổ của mình để ngăn chặn những sự phá hoại khí quyển và sinh quyển bằng cách kiểm soát cẩn thận cùng với các công việc khác ảnh hưởng của những tiến bộ mới về khoa học và công nghệ, đảm bảo cho các công dân nước mình không phải chịu những chất ô nhiễm nguy hiểm hay những chất thải độc hại. Nội dung pháp lý của quyền được có một môi trường tự nhiên an toàn và lành mạnh đang dần dần hình thành, do công luận ngày càng quan tâm kiểm soát việc sử dụng các thụ tạo theo yêu cầu của công ích và ngăn chặn những hoạt động gây ô nhiễm môi trường chung. Song song với những biện pháp pháp lý, mỗi người cần phải gia tăng ý thức trách nhiệm và cần phải thay đổi cách suy nghĩ, thay đổi lối sống phù hợp với ý thức bảo vệ môi trường trong lành một cách hữu hiệu. Khi đưa ra những quyết định có liên quan đến sức khỏe và những rủi ro của môi trường, các chính quyền nên đưa ra những đánh giá dựa trên nguyên tắc dự phòng, trong trường hợp chưa có đủ những dữ kiện khoa học hay những dữ kiện khoa học mâu thuẫn nhau, tức là đưa ra những đường hướng nhằm giải quyết tình huống không chắc chắn ấy. Như thế, chúng ta có thể đưa ra những quyết định tạm thời, có thể sẽ sửa đổi dựa trên những sự kiện mới mẻ mà sau này mới khám phá được. Những chính sách thận trọng dựa trên nguyên tắc dự phòng đòi hỏi chúng ta phải so sánh các rủi ro và lợi ích được tiên đoán cho những giải pháp khác nhau có thể có, kể cả quyết định không can thiệp. Biện pháp dự phòng này gắn liền với nhu cầu cần cổ vũ mọi nỗ lực hiểu biết nhiều hơn về khoa học kỹ thuật cũng như về môi trường, vì ý thức rằng khoa học không thể nhanh chóng đưa ra những kết luận mà không kéo theo những rủi ro nào. Trong thông điệp Sollicitudo Rei Socialis năm 1988 số 26, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã kêu gọi các chương trình phát triển kinh tế phải cẩn thận lưu ý tới nhu cầu tôn trọng sự toàn vẹn và chu kỳ tuần hoàn của thiên nhiên, vì các tài nguyên thiên nhiên thì có hạn, thậm chí có một số tài nguyên không thể tái tạo được. nhiệt độ khai thác thiên nhiên hiện nay đang làm phương hại trầm trọng tới nguồn dự trữ của một số tài nguyên thiên nhiên cho thế hệ hiện nay lẫn tương lai. Vì thế, hoạt động kinh tế khi sử dụng các tài nguyên thiên nhiên đều phải quan tâm đến việc bảo vệ môi trường và phải dự kiến những phí tổn kèm theo như một yếu tố quan trọng trong chi phí thật sự của hoạt động kinh tế. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị qua diễn văn gửi nhóm nghiên cứu của Giáo hoàng Học viện Khoa học mùng 6 tháng 11 năm 1987 đã mong muốn các đơn vị kinh tế thường xuyên xem xét và theo dõi các mối quan hệ giữa hoạt động của con người với những thay đổi về khí hậu trên các bình diện khoa học, chính trị và pháp lý, quốc gia và quốc tế. Bởi lẽ, khí hậu là một tài sản cần được bảo vệ cách thích đáng. Mỗi quốc gia, nhất là các quốc gia đã phát triển, phải ý thức bổn phận cấp thiết là xem xét lại cách sử dụng tài nguyên thiên nhiên của mình. Chúng ta phải cổ vũ các hoạt động tìm kiếm những phương cách mới để làm giảm tác động ảnh hưởng tiêu cực trên môi trường do việc sản xuất và tiêu thụ hàng hóa. Cũng vậy, con người cần phải chú ý đến các vấn đề phức tạp liên quan đến các nguồn năng lượng. Các nước công nghiệp hóa cao và các nước mới công nghiệp hóa, khi khai thác các tài nguyên không thể tái tạo, cần phải nhắm tới việc phục vụ cho toàn thể nhân loại. Theo quan điểm luân lý, dựa trên sự công bằng và tình liên đới giữa các thế hệ, chúng ta cần tiếp tục phát hiện những nguồn năng lượng mới, phát triển các nguồn thay thế và nâng cao mức an toàn của năng lượng hạt nhân thông qua sự đóng góp của cộng đồng khoa học. Như thế, việc sử dụng năng lượng cần được các quốc gia, cộng đồng quốc tế và các nhà kinh tế đứng ra chịu trách nhiệm theo định hướng của nguyên tắc công ích toàn cầu. Mối quan hệ giữa những người dân bản địa với đất đai và tài nguyên là rất đặc biệt và thể hiện rõ nét bản sắc của họ. Cuộc sống và những ý nghĩa cuộc đời của dân bản địa gắn chặt với mảnh đất mà họ đang sống. Do đó, tiến trình phát triển nông công nghiệp, đô thị hóa cần phải lưu tâm tới quyền lợi về đất đai của người dân bản địa. Bởi lẽ, các dân tộc bản địa đem lại cho thế giới một điển hình về đời sống hài hòa với môi trường mà họ đã rất quen thuộc và bảo tồn từ bấy lâu nay. Kinh nghiệm đặc biệt của họ đem đến cho nhân loại vốn là một nguồn di sản tinh thần không thể thay thế được, cần phải được phát huy và duy trì cùng với đất đai của họ. Trong những năm gần đây, những khả năng mới do khoa công nghệ sinh học, các kỹ thuật sinh học và sinh học di truyền ứng dụng trong lĩnh vực nông nghiệp, chăn nuôi gia súc, y học và môi trường vừa đem lại những kết quả hữu ích, vừa gây ra sự cảnh giác đối với con người và thù nghịch với thiên nhiên. Việc ứng dụng các hình thức công nghệ sinh học khác nhau, những tính cách có thể chấp nhận được theo quan điểm luân lý, những hậu quả phát sinh tác động đến sức khỏe của con người và môi trường là các đề tài đang được nghiên cứu thấu đáo và tranh luận gắt gao. Các Kitô hữu không được thờ ơ với vấn đề này vì họ nhận thức được tầm quan trọng của các giá trị đang bị lâm nguy. Quan điểm Kitô giáo về thụ tạo đưa ra một phán đoán tích cực về khả năng chấp nhận để cho con người can thiệp vào thiên nhiên, đồng thời mạnh mẽ kêu gọi tinh thần trách nhiệm của con người. Thật vậy, thiên nhiên là một món quà được Thiên Chúa ban cho cộng đồng nhân loại, được giao phó cho trí khôn và trách nhiệm luân lý của con người. Vì thế, trong diễn văn gửi Giáo hoàng Học viện Khoa học năm 1982, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã lý giải, khi can thiệp để sửa đổi một vài đặc điểm hay tính chất của thiên nhiên, con người phải tôn trọng trật tự, vẻ đẹp và sự hữu ích, cũng như vai trò của chúng trong hệ sinh thái. Những sự can thiệp của con người giúp ích cho việc cải thiện và phát triển thiên nhiên đều đáng được khen ngợi. Quả thế, việc sử dụng các kỹ thuật sinh học và sinh học di truyền phải cân nhắc kỹ lưỡng giữa những lợi ích thật với những rủi ro có thể xảy ra, nhất là khi can thiệp bằng khoa học và công nghệ mà có thể tác động mạnh mẽ và phổ biến trên các cơ thể sống. Các công nghệ sinh học hiện đại đều có ảnh hưởng mạnh mẽ trên bình diện xã hội, kinh tế và chính trị ở cấp độ quốc gia và quốc tế. Người ta cần phải đánh giá chúng theo những tiêu chuẩn đạo đức nhằm hướng dẫn các hoạt động và các mối quan hệ của con người trong lĩnh vực xã hội, kinh tế và chính trị, đặc biệt trên tiêu chuẩn về công lý và liên đới. Trong tinh thần liên đới quốc tế, chúng ta phải áp dụng các biện pháp khác nhau đối với việc ứng dụng các công nghệ sinh học mới. Các quốc gia phải tạo điều kiện để có sự trao đổi thương mại cách công bằng. Hơn nữa, chúng ta cần cổ vũ và phát huy sự tự trị cần thiết cho khoa học và công nghệ dành cho các dân tộc bị thiệt thòi nhằm phát triển các dân tộc ấy. Điều này thể hiện qua việc trao đổi kiến thức công nghệ và khoa học, đồng thời chuyển giao công nghệ cho các nước đang phát triển. Liên đới quốc tế thúc đẩy các nước đang phát triển dám gánh lấy trách nhiệm. Các nhà lãnh đạo chính trị của các nước này phải xúc tiến các chính sách thương mại có lợi cho người dân của họ và xúc tiến việc trao đổi công nghệ có thể giúp cải thiện các điều kiện cung cấp lương thực và sức khỏe. Các quốc gia này cần gia tăng đầu tư nghiên cứu các đặc điểm riêng và nhu cầu riêng của lãnh thổ và dân cư của mình, đầu tư ở mức độ thích hợp cho việc nghiên cứu công nghệ sinh học có lợi ích để bảo vệ công ích và xử lý các rủi ro có thể xảy ra. Quý vị và các bạn thân mến, với việc tìm hiểu khía cạnh môi trường và công nghệ sinh học, chúng ta cùng kết thúc bài Môi trường và Khoa học Công nghệ theo giáo huấn xã hội của Giáo hội Công giáo. Trong buổi phát tới, chúng ta sẽ bàn về vấn đề môi trường và việc chia sẻ của cải dưới nhãn quan học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo. Chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Vầng hồng tỏa sáng, hoa lá khoe tươi, chim trời ca hát khắp nơi bao người, nồi nước đón chào một mùa xuân mới. Người người cầu chúc, xin Chúa xuân ban, muôn vàn ân phúc xuống cho gia đình và cho mọi người một năm tháng an.
Nhân Chúa, Chúa xuân tuyệt vời đã ban cho đời một mùa xuân mới. Nhân con biết rất chia nỗi niềm với ai cơ hàn cùng đón chào xuân.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, không khí vui chơi của ngày Tết dần lắng đọng, nhường chỗ cho sự khởi động tốt đẹp của một năm làm việc mới. Dù phải miệt mài làm việc suốt năm, nhưng chúng ta cũng đã có những ngày đón xuân và vui hưởng những niềm vui khi Tết đến, xuân về. Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên Tuổi Trẻ Online trong bài viết Ăn Tết Muộn trên bãi rác, thì có những phận người không hề biết đến mùa xuân về. Họ phải lo kiếm sống từ những vật thải của thiên hạ vất bỏ ra đường ngay trong những ngày Tết vì nghĩ làm là hết cái bỏ vào miệng. Họ chẳng dám mơ tưởng một cái Tết như mọi người. Vào cuối năm, khi mọi người nhộn nhịp chen chân đi mua sắm Tết, thì họ chỉ lặng lặng nhận quà Tết là thùng mì tôm, mấy ký gạo, chai dầu ăn hay nước mắm của những người chủ thu mua phế liệu. Đó là đời sống của các cư dân nghèo, sống nhờ vào một bãi rác cách thành phố Nha Trang, Khánh Hòa chừng 10 km. Đó là bãi rác Rù Rì, nằm trong khu Nghĩa Trang phía Bắc. Nơi tập trung rác lớn nhất của thành phố biển, chính là nơi kiếm sống của hàng chục cư dân nghèo tại nơi đây. Họ lầm lũi gắn bó cuộc đời mình bên cạnh bãi rác. Và như thế, trong những ngày đầu năm mới, khi mọi người còn say sưa với những ly rượu mừng xuân mới, an nhiên hưởng dùng những thức ăn được mua sắm từ dịp trước Tết, thì những cư dân sống trên bãi rác này đã không hề nhìn thấy bóng dáng nàng xuân. Điều họ mong chờ là hình dáng của những chiếc xe rác chạy sòng sọc từ đầu khu Nghĩa Trang vào bãi rác. Và như thế, hàng chục người đang xếp hàng đợi sẵn, đứng phắt dậy, tay cầm bị, tay cầm cào, chạy ùa theo sau xe. Họ lao vào xe rác, bất kể mùi hôi thối nồng nặc, bất kể hiểm nguy rình rập, để mong kiếm được chút dư thừa của thiên hạ trong những ngày xuân. Ba ngày Tết, thức ăn trong gia đình ai cũng được chuẩn bị đầy đủ, sung túc. Thậm chí có gia đình có cả món ngon vật lạ đem ra đại khách. Thế nhưng tại nơi đây, họ chỉ mơ mỗi gia đình được 10 ký gạo để ăn Tết đã là mừng lắm rồi. Để chuẩn bị cho những ngày Tết, nếu mua được vài ký gạo, ít cá, ít rau, thêm ít vàng hương là quá đầy đủ. Bởi lẽ có khi nhọc nhằn cả năm, nhưng vẫn không có nổi vài chục ngàn đồng mua vàng hương cúng tổ tiên. Cha mẹ cực khổ là thế, nên trẻ em nơi đây cũng sớm chịu cảnh nhọc nhằn trong cuộc mưu sinh. Ngày đầu năm, trong khi các trẻ em khác súng xính trong những bộ quần áo mới có tiền lì xì, thì bọn trẻ nơi bãi rác kéo nhau vào Nghĩa Trang. Chúng vào đây để mong bán được những nén nhang cho những người đi viếng mộ ngày xuân. Kiếm được vài ngàn, chúng lại đón xe buýt xuống thành phố Nha Trang để ngắm người ta ăn Tết đến tối mịt mới về. Được hưởng một cái Tết như bạn bè cùng trang lứa chắc hẳn chỉ có trong giấc mơ của chúng khi đem về. Nhưng chuyện đi xem Tết này cũng chỉ được thực hiện vào ngày mùng 1 mà thôi, vì bắt đầu từ ngày mùng 2 Tết, những đứa trẻ lớn hơn cùng với mọi người phải trở lại nhịp sống bình thường, đó là phải vác cào, mang bị đi nhặt rác. Một số khác thì trực ở Nghĩa Trang mong tìm được chút hoa quả của mọi người dân cúng. Có thể nói rằng đây là chút niềm vui mà chúng cảm nhận khi Tết đến, bởi lẽ đây là thời điểm thu hoạch tốt nhất trong năm của bọn chúng. Trong những tối của những ngày đầu năm mới, gia đình mọi người sum họp ăn uống cười đùa vui vẻ, thì cư dân nơi đây vẫn lủi thủi bên bãi rác ngày Tết, thời điểm mà thiên hạ có thể hào phóng hơn trong mớ rác rưởi của mình thải ra. Vì thế, họ hy vọng sẽ kiếm được khá tiền cho bữa cơm ngày mai của mình. Đành rằng chúng ta không thể xóa bỏ một cách triệt để sự phân hóa giữa kẻ giàu, người nghèo trong xã hội. Nếu sự giàu có được tạo nên bằng sự lao động của trí óc hay của bàn tay một cách lương thiện, thì ai trong chúng ta cũng có quyền hưởng thụ của cải do mình làm ra. Tuy nhiên, khi hưởng dùng mọi sự đầy đủ và cả sự may mắn do cuộc sống mang lại, chúng ta hãy nghĩ đến những phận người kém may mắn hơn. Hãy chia sẻ những gì có thể để giúp họ có được một cuộc sống tốt đẹp hơn. Lạy Chúa, trong những ngày đầu năm mới, chúng con nguyện xin Chúa thương đến những cuộc sống cơ cùng, bất hạnh. Bằng những chia sẻ của mình, chúng con sẵn sàng là cánh tay nối dài của Ngài để mang lại hơi ấm từ tình yêu Ngài, sưởi ấm cho những mảnh đời cơ khổ. Amen.
Nhìn đàn trẻ thơ khoe áo xinh xinh, vui tươi vui vít đón xuân thanh bình, bên mái gia đình đầy tình yêu thương. Và việc còn có bao bé đơn thương, không quần áo mới đón xuân một mình, không có gia đình mẹ cha ở đây. Nhân Chúa, Chúa xuân tuyệt vời đã ban cho đời một mùa xuân mới. Xin cho con biết chất chia nỗi niềm với ai cơ hà cùng đón chào xuân. Đào hồng thắm với bánh chưng xanh, gia đình êm ấm cháu con xinh đầy, trong bữa cơm đầy nồng nàn yêu thương. Ngoài đường còn có ông lão ăn xin, không nhà không cửa gia thân vỉa hè, nhìn xuân đang về người thân ở đâu. Nhân Chúa, Chúa xuân tuyệt vời đã ban cho đời một mùa xuân mới. Xin cho con biết chất chia nỗi niềm với ai cơ hà cùng đón chào xuân. Nhân Chúa, Chúa xuân tuyệt vời đã ban cho đời một mùa xuân mới. Xin cho con biết.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.